Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Sense and Solidarity Jollawala Economics for Everyone là tuyển tập tiểu luận về phát triển xã hội ở Ấn Độ của nhà kinh tế học Jean Dress. Sách tập hợp những bài viết hình thành trong nhiều năm nghiên cứu, tranh luận chính sách và hoạt động thực địa, xoay quanh nạn đói nghèo đói, giáo dục, y tế, việc làm, an ninh lương thực, bất bình đẳng và dân chủ. Nhan đề dùng lại từ Jollawala, một cách gọi có ý hạ thấp những nhà hoạt động xã hội để bảo vệ giá trị trí tuệ của kinh tế học gắn với đời sống người nghèo. Mục đích của Dress không phải trình bày một mô hình kinh tế khép kín. Ông cho thấy nghiên cứu đáng tin cậy phải đối thoại với kinh nghiệm thực tế, với chuẩn mực đạo đức và với hành động tập thể. Qua bối cảnh Ấn Độ, cuốn sách đặt câu hỏi rộng hơn về việc xã hội nên đánh giá phát triển bằng tăng trưởng thị trường hay bằng khả năng con người được ăn, học, chữa bệnh, làm việc và lên tiếng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jollawala Economics khẳng định nghiên cứu phải đứng gần đời sống bị bỏ quên. Khái niệm Jollawala Economics là trục tư tưởng giúp liên kết các bài viết trong sách. Jollawala thường gợi hình ảnh người làm hoạt động xã hội mang túi vải và trong diễn ngôn thành thị nó, đôi khi bị dùng để gạt bỏ các phản biện về nghèo đói hay quyền lợi công cộng. Jess không phủ nhận nhu cầu về lập luận chặt chẽ, số liệu hay đánh giá chính sách. Điều ông phản đối là quan niệm cho rằng chỉ những kết luận thuận với thị trường, tăng trưởng hoặc quyền lực doanh nghiệp mới được xem là thực tế. Theo cách tiếp cận của ông, thực tế còn nằm ở tình trạng thiếu ăn, chi phí đi học, việc tiếp cận trạm y tế hay sự bấp bênh của lao động nông thôn. Vì vậy, quan sát tại làng xã và trao đổi với những nhóm chịu tác động trực tiếp không phải phần minh họa cảm tính cho lý thuyết. Chúng là nguồn để đặt đúng câu hỏi, kiểm tra giả định và nhận ra những thất bại mà chỉ số trung bình có thể che khuất. Sách cũng nhấn mạnh sự nối kết giữa nghiên cứu và hành động. Nhà nghiên cứu có thể tham gia tranh luận công khai, hỗ trợ cộng đồng đòi hỏi trách nhiệm từ nhà nước, mà không vì thế từ bỏ tiêu chuẩn bằng chứng. Lập trường này làm kinh tế học trở thành một thực hành dân chủ thay vì chỉ là kỹ thuật quản lý. Thứ hai, đói nghèo được xem là thất bại của quyền cơ bản và năng lực xã hội. Các phần viết về hạn hán, nạn đói và nghèo đói đặt trọng tâm vào điều kiện sống cụ thể, thay vì chỉ tranh luận về một ngưỡng thu nhập duy nhất. Reze thuộc truyền thống phát triển coi việc tránh đói, tiếp cận dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục là những năng lực cơ bản của con người. Cách nhìn này thay đổi câu hỏi chính sách. Thay vì chỉ hỏi nền kinh tế tăng trưởng bao nhiêu, cần hỏi tăng trưởng có chuyển thành bữa ăn ổn định, sức khỏe tốt hơn và mức độ an toàn cao hơn cho người dễ tổn thương hay không. Sự khác biệt đặc biệt quan trọng tại những nơi thu nhập thấp đi cùng giá lương thực biến động, nợ nần, phân biệt đối xử theo đẳng cấp hoặc giới và dịch vụ công yếu kém. Trong các hoàn cảnh đó, một hộ gia đình có thể không được ghi nhận là cực nghèo theo một phép đo nào đó, nhưng vẫn dễ rơi vào thiếu thốn nghiêm trọng khi mất mùa hoặc đau ốm. Cuốn sách vì thế không xem nghèo đói là kết quả tự nhiên mà người dân phải tự vượt qua. Nó gắn nghèo đói với trách nhiệm công cộng, với phân phối nguồn lực và với khả năng người dân yêu cầu quyền lợi. Lập luận này cũng giải thích vì sao Dress dành nhiều chú ý cho các chương trình có tính phổ quát hoặc dựa trên quyền thay vì chỉ dựa vào cơ chế sàng lọc người nghèo. Thứ ba, trường học, bữa ăn và y tế công là nền tảng phát triển chứ không phải khoản chi phụ. Một đóng góp quan trọng của sách là đặt giáo dục, dinh dưỡng trẻ em và y tế công vào trung tâm của kinh tế phát triển. Trong cách nhìn hẹp, các lĩnh vực này thường bị xem là chi tiêu phúc lợi, chỉ được mở rộng khi ngân sách cho phép. Reze lập luận theo hướng ngược lại. Vì một xã hội thiếu trường học hoạt động tốt, trẻ em suy dinh dưỡng và dịch vụ y tế không tiếp cận được sẽ tự làm suy yếu năng lực phát triển của mình. Bữa ăn học đường là ví dụ tiêu biểu cho sự liên kết giữa các mục tiêu. Một chương trình như vậy không chỉ hỗ trợ dinh dưỡng mà còn có thể khuyến khích trẻ đến lớp đều hơn, giảm gánh nặng cho gia đình nghèo và tạo không gian gặp gỡ bình đẳng hơn trong trường học. Tuy nhiên, sách không biến chương trình công thành lời hứa tự động. Hiệu quả phụ thuộc vào việc thực hiện hàng ngày, chất lượng dịch vụ, giám sát địa phương và trách nhiệm giải trình. Cùng logic đó, y tế cơ bản cần được xem là bảo vệ người dân trước cú sốc chi phí và mất khả năng lao động, không chỉ là một dịch vụ mua bán riêng lẻ. Các bài viết cho thấy đầu tư xã hội có ý nghĩa kinh tế chính vì nó mở rộng năng lực thực tế của người dân, nhất là trẻ em, phụ nữ và các cộng đồng bị thiệt thòi. Thứ tư, quyền có việc làm và quyền có lương thực cần cơ chế thực thi, không chỉ cam kết chính trị. Sách dành sự quan tâm đáng kể cho bảo đảm việc làm nông thôn, an ninh lương thực và hệ thống phân phối công cộng. Điểm then chốt trong cách tiếp cận của Res là chuyển một lời hứa phúc lợi thành quyền. có thể yêu cầu. Khi người dân có quyền đòi việc làm hoặc có quyền tiếp cận lương thực được hỗ trợ, nhà nước không còn chỉ hành động theo thiện chí hay theo chu kỳ chính trị. Nhà nước phải tạo thủ tục, ngân sách, thông tin và cơ chế khiếu nại để quyền ấy vận hành. Quan điểm này gắn chặt với những tranh luận về chương trình bảo đảm việc làm nông thôn và quyền lương thực ở Ấn Độ. Dress không mô tả các chính sách đó như giải pháp hoàn hảo. Ông chú ý đến tình trạng chậm trả lương, sai lệch trong triển khai, tham nhũng, loại trừ người đáng lẽ được hưởng và nguy cơ công nghệ tạo thêm rào cản. Nhưng các thiếu sót không phải lý do để bác bỏ nguyên tắc bảo vệ xã hội. Chúng là lý do để tăng minh bạch, giám sát độc lập và tiếng nói của người thụ hưởng. Qua đó, sách phân biệt rõ giữa việc thu hẹp chương trình vì nó vận hành chưa tốt với việc sửa chữa năng lực thực thi để chương trình phục vụ đúng mục tiêu. Đây là một lập luận thực tế về thiết kế thể chế, không chỉ là lời kêu gọi đạo đức. Cuối cùng, dân chủ, chuẩn mực xã hội và phản biện quyền lực quyết định kết quả phát triển. Sense and Solidarity không giới hạn ở chính sách giảm nghèo theo nghĩa hành chính. Các tiểu luận còn đặt những vấn đề như quyền lực doanh nghiệp, công nghệ, tham nhũng, xung đột và hòa bình trong cùng một khung phân tích. Dreze cho rằng kinh tế học không thể giả định các quyết định luôn diễn ra trong một sân chơi bình đẳng. Quyền lực định hình ai có tiếng nói trong quá trình làm chính sách, thông tin nào được công bố và chi phí của một quyết định bị chuyển sang nhóm nào. Vì thế, hiệu quả kinh tế không thể tách rời khỏi công bằng, quy tắc xã hội và chất lượng dân chủ. Công nghệ cũng được xem xét bằng tiêu chuẩn này. Một công cụ quản lý có thể hứa hẹn giảm thất thoát, nhưng nếu thiết kế của nó khiến người nghèo bị từ chối dịch vụ vì lỗi xác thực hay thiếu hạ tầng, thì chi phí xã hội không thể bị xem nhẹ. Sách khuyến khích đánh giá chính sách từ phía người sử dụng cuối cùng, thay vì chỉ từ mục tiêu quản trị. Đồng thời, Dress bảo vệ vai trò của tranh luận công khai, báo chí, tổ chức cộng đồng và hành động tập thể trong việc sửa sai. Dân chủ ở đây không chỉ là bầu cử, mà là năng lực thường xuyên của công dân trong việc kiểm tra quyền lực và biến nhu cầu thiết yếu thành ưu tiên chung. Kết luận, cuốn sách phù hợp với sinh viên kinh tế, chính sách công và phát triển, nhưng không chỉ dành cho độc giả chuyên môn. Người làm báo, cán bộ xã hội, nhà hoạt động, giáo viên và bất cứ ai muốn hiểu các cuộc tranh luận về phúc lợi ở Ấn Độ cũng có thể tìm thấy một khung đọc hữu ích. Lợi ích thực tế của sách nằm ở cách nó buộc người đọc kiểm tra chính sách bằng những câu hỏi giản dị nhưng khó né tránh. Ai được tiếp cận dịch vụ, ai bị loại trừ, một quyền lợi có thể được đòi hỏi và khiếu nại hay không. Dữ liệu được thu thập có phản ánh trải nghiệm của người dễ tổn thương không? Về mặt trí tuệ, sách cho thấy kinh tế học có thể nghiêm ngặt mà vẫn quan tâm đến đạo đức, quyền và sự đoàn kết. Đây là khác biệt nổi bật so với nhiều sách về phát triển chỉ tập trung vào chỉ số tăng trưởng, cải cách thị trường hoặc các mô hình kỹ thuật tách khỏi đời sống xã hội. Dress không đưa ra một công thức duy nhất cho mọi quốc gia. Thay vào đó, ông trình bày một cách làm việc kết hợp bằng chứng, quan sát thực địa, tranh luận dân chủ và trách nhiệm với người chịu hậu quả của chính sách. Vì là tuyển tập tiểu luận, cuốn sách có phạm vi rộng và đôi khi mang tính can thiệp theo thời điểm. Nhưng chính đặc điểm ấy giúp người đọc thấy các vấn đề xã hội liên kết với nhau và hiểu vì sao phát triển bền vững đòi hỏi cả năng lực nhà nước lẫn tiếng nói công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Jean Dress, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!